Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa, tiếp theo đó lời hay ý đẹp. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Nếu các ngươi vâng lời ta và tuân hành những gì ta truyền dạy, ta sẽ là Đức Chúa Trời của các ngươi. Giê-rê-mi chương 11 câu 4. Chúa ban mệnh lệnh này cho dân tộc Israel lúc Ngài cho họ luật lệ. Nhưng người Israel không có năng lực tuân hành luật Chúa. Vì thế, Chúa phải ban cho họ một giao ước mới để họ có thể sống cuộc đời vâng phục. Giê-rê-mi chương 32 câu 40 ghi: Ta sẽ lập một giao ước vĩnh hằng với họ. Ta sẽ đặt một ước muốn kính thờ ta trong lòng họ, và họ sẽ không bao giờ lìa bỏ ta nữa. Ê-xê-chiên chương 36 câu 27 ghi: Ta sẽ đặt thần linh ta trong các ngươi, để các ngươi vâng theo các luật lệ và những gì ta truyền dạy. Những lời hứa quý giá này cho chúng ta đảm bảo rằng dân Chúa phải ước ao cho được hết lòng vâng phục Chúa. Chúa Giê-xu cũng dạy về vâng phục trong răng 14 câu 21 như sau: Ai vâng theo các mệnh lệnh của ta là những người yêu mến ta. Vì họ yêu mến ta nên cha ta cũng sẽ yêu mến họ, và ta cũng thương yêu họ, sẽ đến với họ và sống với họ. Không người cha nào có thể dạy con nếu chúng không vâng phục. Không thầy giáo cô giáo nào có thể dạy một đứa bé nếu nó cứ tiếp tục không vâng lời. Không vị tướng nào có thể dẫn quân đến chỗ chiến thắng nếu không nhắc nhở về tuân hành mệnh lệnh. Hãy cầu nguyện xin Chúa in sâu bài học này vào tâm hồn ta, vì đời sống đức tin là đời sống vâng phục. Chúa Giê-xu vâng phục Chúa Cha thể nào, chúng ta cũng cần sống vâng phục như thế. Bạn nghĩ rằng khó mà vâng phục được chăng? Có lẽ khó đối với bạn, nhưng với Chúa thì khác. Chúa đã hứa, ta sẽ đặt thần linh ta trong các ngươi để các ngươi vâng theo các luật lệ và những gì ta truyền dạy. Hãy suy niệm câu này và cầu nguyện với Chúa. Tình yêu ban đầu. Nhưng ta có điều này trách con, đó là con không yêu ta hay yêu nhau như lúc ban đầu nữa. Khải Huyền chương 2 câu 4. Trong Khải Huyền chương 2 câu 2 đến câu 3 có 8 dấu chỉ được nêu lên về nhiệt tâm của hội thánh tại Ê-phê-sô. Nhưng có một dấu chỉ không tốt. Chúa bảo: Hãy trở lại với ta và làm lại các công việc con đã làm từ ban đầu. Nếu không, ta sẽ đến và rời chân đèn của con khỏi chỗ của nó trong các hội thánh. Tội của Ê-phê-sô là gì? Con không còn yêu ta hay yêu nhau như lúc ban đầu nữa. Tội như thế cũng thường xảy ra trong hội thánh ngày nay. Vẫn có nhiệt tâm đối với chân lý, vẫn tiếp tục làm việc khó nhọc. Nhưng điều mà Chúa đánh giá cao nhất đã mất, đó là tình yêu êm dịu và nồng thắm đối với Chúa. Một người tin Chúa có thể trở thành gương mẫu về mọi phương diện, nhưng vẫn không có lòng yêu mến Chúa. Bằng chứng là không có quan hệ hàng ngày và riêng biệt đối với Chúa Giê-xu. Tất cả những hoạt động mà mọi người tán thưởng đều không có ý nghĩa gì dưới mắt Chúa chúng ta nữa. Các bạn thân mến, bài học này nói về quan hệ thương yêu đối với Chúa Giê-xu và dành thì giờ ra mắt Chúa. Tất cả mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào mối quan hệ này. Chúa Giêsu từ trời đến thế gian để thương yêu chúng ta như Cha thương yêu Ngài. Chúa đã hy sinh để chiếm được tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Vì thế, tình yêu của Chúa chỉ có thể được thỏa mãn bằng một thứ tình yêu riêng tư và sâu đậm của chúng ta. Chúa Giêsu coi đó là việc quan trọng nhất. Chúng ta cũng nên quan niệm như vậy. Dù chúng ta đang làm rất nhiều việc để phục vụ Chúa, chúng ta đừng quên tình yêu ban đầu. Thánh Linh sẽ đem vinh quang cho ta khi giải tỏ cho các ngươi mọi điều nhận được từ nơi ta. Giăng 16 câu 14. Đêm cuối cùng gặp gỡ các môn đệ, Chúa Giêsu đã hứa là sẽ đưa Thánh Linh đến với họ như đấng an ủi. Vì vậy, mặc dù Chúa không còn hiện diện bằng xương bằng thịt, các môn đệ vẫn thấy Ngài ở giữa họ và trong tâm hồn họ một cách huyền diệu. Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ giải bày Chúa Giêsu trong tâm hồn họ để họ có thể kinh nghiệm hiện diện của Ngài liên tục. Thánh Linh sẽ tôn vinh Chúa Giêsu và sẽ giải bày cho họ Chúa vinh quang qua tình yêu và năng quyền. Ta phải hiểu, tin và kinh nghiệm chân lý nhiệm màu này. Phục vụ Chúa không phải là một bổn phận thực hiện bằng sức của mình. Không thể làm như thế được, vì Thánh Linh là đấng duy nhất dạy ta yêu Chúa chân thành nhất. Đức Chúa Trời phải chiếm hữu chúng ta hoàn toàn, cả tâm linh và cuộc đời. Ngài sẽ ban cho chúng ta năng lực để lập quan hệ với Chúa Giêsu, giữ điều răn dạy của Ngài và ở mãi trong tình yêu Ngài. Một khi ta nắm bắt được chân lý này, ta sẽ bắt đầu cảm thấy mình phụ thuộc rất nhiều vào Thánh Linh và cầu xin Cha sai Ngài ngự vào tâm hồn chúng ta với năng quyền. Tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Anh em yêu mến Chúa, dù chưa bao giờ thấy Ngài, dù không thấy Ngài, nhưng anh em tin Ngài. Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 18. Những người chưa bao giờ thấy Chúa Giêsu nhưng vẫn thật lòng kính yêu và tin Ngài. Lòng họ tràn đầy niềm vui khó mô tả. Đó chính là hình ảnh những người tin Chúa và yêu mến Ngài thật sự. Đặc tính chính của Chúa Cha và Chúa Con là tình yêu đối với nhau và tình yêu đối với loài người. Đây cũng chính là đặc tính quan trọng của người tin Chúa thật. Cuộc đời sẽ trở thành giếng nước sống tuôn tràn ra như tình yêu đối với Chúa. Tình yêu không phải chỉ là một cảm xúc sung sướng. Tình yêu là một nguyên tắc trong hành động. Nó khiến ta thích thú khi vâng theo ý muốn của Chúa. Ta vui khi tuân hành lời răn dạy của Ngài, vì tình yêu của Chúa Giêsu đã thể hiện qua cái chết hy sinh trên thập giá. Tình yêu của chúng ta cũng phải biểu lộ qua cuộc đời không ích kỷ, hy sinh, tận hiến. Hãy hiểu rõ điểm này. Trong đời sống tin Chúa, tình yêu Chúa phải là tất cả. Tình yêu đưa đến đức tin trong tình yêu Chúa đối với ta, đức tin trong mặc khải mạnh mẽ về tình yêu Chúa trong tâm hồn ta, đức tin rằng Chúa sẽ ưa thích chúng ta. Đôi cánh đức tin và tình yêu sẽ đưa chúng ta bay lên tận thiên đàng, và chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui không lời nào mô tả được. Niềm vui của người tin Chúa là một điều chứng nghiệm không thể thiếu được đối với thế giới về quyền năng của Chúa trong việc biến đổi tâm hồn người và làm đầy bằng tình thương và hạnh phúc. Hãy dành thời giờ mỗi ngày trong hiện diện của Chúa để nhận lấy tình yêu huyền diệu ấy. tình yêu đối với Chúa đã vậy, tình yêu với anh chị em trong Chúa ra sao? Bây giờ ta ban cho các ngươi một điều răn mới, các ngươi hãy thương yêu nhau. Răng 13 câu 34. Chúa Giêsu bảo các môn đệ rằng như Cha đã yêu Ngài, Ngài cũng yêu họ như thế. Bây giờ theo gương Chúa, chúng ta cũng phải thương yêu nhau bằng tình yêu như vậy. Các ngươi yêu mến nhau thì sẽ chứng tỏ cho người đời rằng các ngươi là môn đệ của ta. Răng 13 câu 35. Chúa Giêsu từng cầu nguyện để cho ai nấy hợp một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, là để cho họ cũng ở trong chúng ta, để cho thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Răng 17 câu 21. Nếu chúng ta trình bày loại tình yêu vốn của Chúa đối với Chúa Giêsu và của Chúa Giêsu đối với chúng ta cho thế gian sẽ bắt buộc phải nhận rằng đạo Chúa là chân chính. Đây là điều thực sự đã xảy ra. Người Hy Lạp ghét người La Mã, người Do Thái ghét người ngoài Do Thái. Giữa các nước trên thế giới cũng không ai có ý nghĩ về yêu thương với nhau. Hy sinh hay tận hiến cho nhau là một ý nghĩ xa lạ. Nhưng khi người vô đạo thấy các tín đồ của Chúa Giêsu từ nhiều nước khác nhau, do sự điều động của quyền năng Thánh Linh, yêu mến nhau đến độ tận hiến trong những thời gian cần cứu giúp, họ phải ngạc nhiên. Họ từng nói, hãy xem những người này thương yêu nhau biết bao. Thường thì tình yêu Chúa không thấy xuất hiện trong vòng người tin Chúa cho nhiều. Đó cũng là điều đáng buồn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta yêu mến anh chị em cùng niềm tin như Chúa đã yêu chúng ta vậy. Kính sợ Chúa thì bạn không còn gì khác phải lo sợ nữa. Kính sợ Chúa thì bạn không còn gì khác phải lo sợ nữa. Lòng tin nơi Chúa Giêsu là chứng nhận duy nhất để vào thiên đàng. Lòng tin nơi Chúa Giêsu là chứng nhận duy nhất để vào thiên đàng. Sống vì Chúa Giêsu là lý do sống cao nhất. Sống vì Chúa Giêsu là lý do sống cao nhất. Đừng nghĩ nhiều về sức mạnh của vật chất trên mình, nhưng hãy nghĩ về quyền năng của Chúa trong ta. Đừng nghĩ nhiều về sức mạnh của vật chất trên mình, nhưng hãy nghĩ về quyền năng của Chúa trong ta. Tin là thấy những điều mà mắt không nhìn thấy. Tin là thấy những điều mà mắt không nhìn thấy. Đức tin không phải chỉ tin rằng Chúa Giêsu có thể giải cứu, mà phải là cầu xin Chúa cứu giúp mình. Đức tin không phải chỉ tin rằng Chúa Giêsu có thể giải cứu, mà phải là cầu xin Chúa cứu giúp mình. Một lời dạy trong Kinh Thánh giá trị bằng tất cả khôn ngoan của con người. Một lời dạy trong Kinh Thánh giá trị bằng tất cả khôn ngoan của con người. Thỏa mãn không đến từ của cải nhiều, nhưng từ ít ước muốn. Thỏa mãn không đến từ của cải nhiều, nhưng từ ít ước muốn. Bạn sẽ không mù lòa đối với những giàu có tâm linh nếu giữ tầm nhìn nơi Chúa Giêsu. Bạn sẽ không mù lòa đối với những giàu có tâm linh nếu giữ tầm nhìn nơi Chúa Giêsu. Hoạch định chương trình như thể Chúa còn nhiều năm nữa mới trở lại và sống như Chúa sẽ đến hôm nay. Hoạch định chương trình như thể Chúa còn nhiều năm nữa mới trở lại và sống như Chúa sẽ đến hôm nay. Khi bạn mở tâm hồn cho cứu Chúa, Ngài mở tâm trí bạn hiểu được lời Ngài. Khi bạn mở tâm hồn cho cứu Chúa, Ngài mở tâm trí bạn hiểu được lời Ngài.